Hôm nay chúng tôi giảng tiếp đề tài thứ ba, chỉ ông chủ. Đây là đề tài khó giảng nhất mà cũng khó lãnh hội nhất. Chúng tôi mong quý vị đem hết tinh thần của mình chú ý lắng nghe thật kỹ, và chúng tôi cũng cố gắng dùng mọi phương tiện trình bày để may ra quý vị có thể lãnh hội được. Được như vậy mới không phí công quý vị đến nghe mà và không phí công chúng tôi giảng giải. Chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta hiện sống ở đây, ai cũng thường nói, mình làm việc này, mình nghĩ chuyện kia, mình tính việc nọ, hoặc tôi làm cái này, tôi nghĩ cái kia, tôi tính cái nọ, vân vân. Nhưng thử hỏi cái tôi hay cái mình là cái gì? Là thân tứ đại này chăng? Thân tứ đại do đất nước, gió lửa hợp thành, nó là vô tri. Nếu nói tứ đại là mình thì thật là vô nghĩa. Cái hiểu biết, cái suy nghĩ là mình chăng? Cái hiểu biết, cái suy nghĩ luôn luôn thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác, không dừng ở một chỗ. Khi tìm lại nó liền mất, không còn hình ảnh, không còn tâm dạng. Thí dụ khi chúng ta nghĩ điều lành, nói tôi nghĩ điều lành, thì cái nghĩ lành đó là tôi. Nhưng bất thành nghĩ điều xấu, điều ác, thì cái nghĩ xấu ác là ai? Nếu cái nghĩ lành là tôi, cái nghĩ ác cũng là tôi, thì cái tôi rất là hỗn tạp. Cái nghĩ lành, cái nghĩ ác luôn luôn thay đổi, nhất là khi tìm lại thì mất bóng mất hình. Như vậy cái tôi là cái gì? Hằng ngày chúng ta lo các việc, dồn các hành động sống cho cái tôi, sống vì cái tôi, mà rốt cuộc không biết cái tôi là gì, thật là đáng buồn vô cùng. Cho nên hôm nay chúng tôi cố tình chỉ cho quý vị cái tôi chân thật, ẩn náu trong cái không phải là tôi, đó gọi là chỉ ông chủ. Như vậy một chặng đường đầu mở ra để cho quý vị thấy chúng ta lâu nay bị hai cái lầm. Cái lầm thứ nhất là cho thân tứ đại này là tôi, phải không? Thân tứ đại đại này là tôi. Bây giờ đã nói là thân tứ đại thì quý vị nghĩ tứ đại nó có biết hay không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Chất kính trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó là vật vô tri. Rồi khi nó hợp lại đây cho mình nói tôi. Tôi là bốn chất này, tức là mình thừa nhận mình là gì? Một cái vô tri. Mà cái vô tri sao dám nói là tôi mà nhận là tôi? Đó có phải là một cái lầm lớn số một chưa? Thân tứ đại không phải là tôi. Bây giờ tất cả cái gì trong thân này, quý vị gỡ nó ra coi nó có biết cục cửa nhúc nhích gì nữa không? Nó không biết gì, nó là vô tri. Thì lấy cái vô tri làm tôi là một chuyện không còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ quý vị có qua được cái đó chưa? Qua chưa? Thì cái thật là đơn giản buổi đầu mà chưa qua nổi, phải không? Cái thân này là cái vô tri, tứ đại là vô tri, mà vô tri không thể nói là tôi được. Như vậy thì bước qua cái giai đoạn thứ hai, tự nhiên ai cũng nói cái suy nghĩ là tôi, cái hiểu biết là tôi. Đó là cái hợp lý rồi, phải không? Tứ đại vô tri không phải là tôi, nhưng mà cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái hiểu biết là tôi, cái đó là hợp lý. Nhưng bây giờ nói tôi phải nói sao? Cái đó từ khi cha mẹ sinh ra cho tới cái ngày tắt thở, có lúc nào mà không phải tôi không? Không có tôi không? Nếu còn cục cửa nhúc nhích là có tôi, phải không? Như vậy thì cái tôi nó từ lúc cha mẹ sinh cho tới ngày chết tử. Như vậy thì cái đó là cái liên tục từ khi sinh cho tới khi tử. Còn ngày nay nghĩ phải là tôi, rồi nghĩ quấy là ai? Chẳng lẽ cũng tôi luôn. Rồi vui là tôi, buồn là ai? Rồi chẳng lẽ vui tôi, buồn tôi, cái nào cũng tôi hết, thì tôi chừng bao nhiêu cái? Nhưng mà sự thực thân này từ cha mẹ sinh cho tới nhắm mắt chỉ có một cái tôi thôi à, phải không? Như vậy thì nếu nhận cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái nào cũng tôi hết, thì cái thân nơi này mình có bao nhiêu cái tôi? Có bao nhiêu cái tôi? Còn nếu biết những cái buồn thương những ghét không phải là tôi, thì như vậy thì quý vị có giận ai được không? Mình biết cái buồn thương những ghét không phải mình, thì cái buồn thương những ghét người kia cũng không phải là họ nữa, phải không? Thì họ nói buồn à, cái buồn đó phải họ mà mình để ý, phải không? Họ nói họ ghét, cái ghét đó phải là họ, đó là cái bóng dáng chơi, có gì quan trọng? Thì như vậy mà chúng ta nghe nói họ buồn cái cũng phải khó chịu, nghe nói họ ghét cái cũng khó chịu. Thì như vậy chúng ta cũng thừa nhận cái buồn thương giận ghét là mình, mà cái buồn thương giận ghét cũng là người. Như vậy thì trong cái con người này nó phức tạp vô cùng, phải không? Bây giờ hỏi cái gì là mình sắp nhận lại cho chính chắn rồi? Cái gì? Bây giờ quý vị thử xác nhận cho tôi cái đi. Cái lành, cái phải, cái tốt là quý vị, phải không? Thì nếu mà cái lành, cái phải, tốt quý vị, thì khi nào cái xấu, cái dở nó hiện ra, người ta đập chết chịu không? Vì không phải thôi, ta đập đập cái gì chứ đâu phải đập mình, phải không? Thì quý vị ưng không? Như vậy thì thấy nó ở mặt này, cho nó là mình, thì cái mặt kia không phải mình. Mà rồi mặt nào cũng dành là mình hết, thì mình bao nhiêu cái mình? Cái đó là rõ ràng chúng ta lầm lẫn, lấy những cái bóng dáng tạm bợ cho là mình. Đoạn trước lấy cái vô tri cho là mình, kế đây lấy cái bóng dáng cho là mình. Tại sao vậy? Vì cái buồn, thương, giận, ghét nó có rồi một thời gian nó mất, phải không? Có rồi nó mất, chứ nó đâu phải có hoài. Từ sáng đến chiều bao nhiêu lần buồn, thương, giận, ghét nó trồi lên rồi nát nó mất. Giả sử như cái ai nói trái ý đường buồn, hờn vạo, rồi có cái người nào mà đáng quý họ tới, họ vừa bước tới cửa thì mình cười liền, phải không? Thì như vậy thì sao? Mới vào đây phải giờ tới cười liền thì sao? Thì cái đó là hỏi cái nào là mình. Thì như vậy thì mới thấy rằng nó chỉ là cái bóng dáng tùy duyên thôi. Cái duyên gì trái nó thì nó hiện ra cái không vừa ý, cái duyên nào hợp nó thì nó hiện ra cái tốt, cái vừa ý, vậy thôi chứ không phải là mình. Vậy mà ai cũng nói nó là mình hết. Như vậy thì chúng ta sống hiện giờ bởi hai cái lầm lớn. Lầm thứ nhất là chấp tứ đại là mình. Lầm thứ hai là chấp bóng dáng nội tâm là mình. Đó, hai cái lầm đó mà không biết cái thực mình là gì. Cho nên chỉ ông chủ là cố tôi chỉ ra cái thật mình cho quý vị nghe, quý vị thấy. Đó. Như vậy thì mở màn cái bài đầu này quý vị thấy khó chưa? Đó. Hai cái mà mình lâu nay cho là mình đó đều bị phủ nhận hết. Bây giờ chỉ cái mình mà đó giờ mình chưa từng biết. Bây giờ bắt đầu chúng tôi đặt tên đề tài chỉ ông chủ có lỗi lầm gì không? Phàm cái gì chỉ được phải có hình tướng. Thí dụ như bình hoa ở trước mắt, bình hoa có hình tướng và ở ngoài nên chúng ta trông thấy được và mới chỉ được. Còn ông chủ là cái không hình tướng, lại ở nơi mọi người, không phải ở bên ngoài. Chúng tôi dùng ngôn từ chỉ là hết sức gượng gạo, đó là đã sai lầm rồi, không phải là chân lý nữa. Nhưng tại sao chúng tôi dùng chữ sai lầm như vậy? Vì đến chỗ tột cùng là chỗ vô ngôn, tức không lời để diễn tả. Nhưng chẳng lẽ vì chỗ vô ngôn đó mà chúng ta lặng thinh? Người nghe làm sao lãnh hội được? Cho nên buộc lòng chúng tôi phải nói. Mà đã có ngôn từ là đã có sai lầm. Nhưng nhờ cái sai lầm đó, chúng ta khéo tìm, khéo thấy. Chúng tôi nói bên trong, quý vị nhìn bên tay mà thấy, đừng nhìn bên trong mà lầm. Chúng tôi nói bên ngoài, quý vị phải nhìn bên trong mới thấy. Nếu theo lời nói bên ngoài mà thấy, chắc rằng không bao giờ quý vị thấy được. Đó là cái điểm cần yếu cho khi quý vị, trong khi quý vị nghe chúng tôi chỉ ông chủ. Đó, thì đây là tôi ngừa đó trước khi chỉ ông chủ. Bởi vì nói ông chỉ ông chủ thì ta tưởng đâu à, ông A, ông B đầu vặt trắng ngồi đâu trước đó, phải không? Để chỉ cho người ta thấy. Nhưng mà không phải. Ông chủ là cái không có hình tướng, mà tôi không phải là ngồi ở trước mặt mình, mà ngồi ngay nơi mỗi người. Mỗi người đều có ông chủ ngồi đó mà không ai thấy hết. Giờ muốn chỉ là chỉ sao? Nếu tôi chỉ thì chỉ ra cái người đó không, chứ không chỉ ông chủ được, phải không? Chỉ là chỉ cái người, cái hình tướng, chứ không chỉ cái vô hình được. Vì vậy mà nói tới chỉ ông chủ là cả một vấn đề rất là khó. Bởi vậy nên trong kinh Phật dùng cái từ lời Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Ngón tay chỉ mặt trăng thì không bao giờ tại đầu ngón tay có mặt trăng, có không? Mà muốn thấy mặt trăng đó, thì phải bỏ cái đầu ngón tay xa đi muôn ngàn ức dặm mới thấy được mặt trăng, phải không? Chứ không phải nghe nó chỉ mặt trăng, nhìn ngay cái đầu ngón tay cho thấy mặt trăng thì muôn đời không bao giờ thấy. Mà phải bỏ cái đầu ngón tay. Ngón tay chỉ là một cái hướng để mình nương nhìn, chứ không phải ngay ngón tay có mặt trăng. À, hiểu vậy thì lời chỉ, nói là chỉ ông chủ ở đây đó, thì quý vị phải trực nhận lại mình thấy, chứ không nó phải nghe lời nói mà hiểu được. Đó, đó là cái chỗ mà tôi nhắc để cho quý vị chuẩn bị nhìn lại mình. Tên ông chủ tại sao có và tên ấy xuất xứ từ đâu? Trước nhất chúng tôi xin dẫn kinh, dẫn kinh. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đến danh từ khách trần. Ngài giải thích như sau: như trong hư không, mỗi sáng khi mặt trời lên, ánh nắng xuyên qua kẽ hở, nhìn vào ánh nắng đó, chúng ta thấy những hạt bụi lăn xăng trong hư không. Hư không là chẳng động, mà hạt bụi chuyển động. Hư không là không sanh diệt, mà hạt bụi là tướng sanh diệt. Hạt bụi là trần đối với hư không. Chữ khách, Đức Phật nói rằng, ví như có người khách đi đường, tạm nghỉ đêm lên nhà trọ, sáng lại sửa soạn hành lý ra đi. Khách tạm dừng rồi khách ra đi, người không dừng cũng không đi gọi là chủ. Như vậy khách là người tạm có mặt rồi mất, ông chủ là người thường xuyên trong nhà. Ý nghĩa hai chữ chủ và khách cho chúng ta thấy rõ cái gì tạm có rồi mất gọi là khách, cái gì có mãi không mất gọi là chủ. Như vậy danh từ ông chủ xuất xứ từ trong kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ qua hai cái hình ảnh Đức Phật thí dụ trong kinh Lăng Nghiêm, trước vì trong đó dùng cái chữ khách trần, trần là bụi. Như chúng ta ngồi ở trong cái nhà về mà không có đèn, ở trong tối có ánh nắng xuyên qua cửa sổ, thì chúng ta nhìn vào cửa sổ theo cái chỗ ánh nắng rọi đó thì thấy gì? thấy bụi nó lăn xăng ở trong đó. Thì trong cái nhà hư không của cái nhà này nó có lăn xăng không? Còn cái bụi thì nó luôn luôn lăn xăng. Như vậy để nói rằng, nói tới trần là nói bụi, mà bụi thì đó là cái tướng sinh diệt. Còn nói cái hư không là cái không sinh diệt, đó là để nói về trần. Rồi nói về khách thì Phật dụ, nghĩa là có một người khách đi đường, tối ghé nhà trọ nghỉ, nghỉ xong thì sáng cái sửa soạn hành lý ra đi. Còn cái chủ nhà đó đó, họ có đi có ở không? Họ là cái người ở đó là chủ thì không có đi, nếu có đi thì đi tạm chút rồi cũng trở về. Thì như vậy, nếu nói tâm của mình thì mình phải nhìn nhận cái tâm nào là chủ, cái tâm nào là khách. Cái tâm mà có khi không, khi sinh khi diệt bất thường đó, thì cái đó chủ được chưa? Ví dụ cái nhà trọ, chủ nhà thì mấy người? Nếu nói ông chủ nhà thì chắc có một người, phải không? Còn khách thì chừng bao nhiêu? Tới đi đủ thứ hết. Thì như vậy, nên nội tâm mình có khi buồn, thương, giận, ghét, nó sanh liên miên cả ngày, biết mấy chục lần, thì cái đó là chủ hay là khách? Bởi vì nó tạm có rồi mất, tạm có rồi mất, thì nó không thể là chủ được. Còn chủ thì nó chỉ có một thôi. Như vậy, đây là tôi cứ nói sơ cho quý vị có cái ý nhận định chủ là cái người duy nhất ở tại nhà, khách là cái người tới lui qua lại. Như vậy thì chủ là một mà khách thì nhiều.